Vua rồng Ta Kiệt La. À, ở đây cũng nhắc lại một chút là đây là cái ông một trong tám vị Đại Long Vương. À, Long Cung thì nó ở đáy biển, cái bộ kinh này được nói ở đáy biển và không ai biết Long Cung nó ở đâu hết trơn. Nhưng mà theo như trong truyền thuyết, trong kinh điển thì Long Cung á, nó ở dưới đáy biển và nó rất là rộng. Mỗi bề như vậy rộng tới 80.000 do tuần. Mình đọc kinh mình cứ nghe do tuần, mà quý vị có biết một do tuần là dài bao nhiêu không? Hả? Ngày xưa người ta không có cái cách thức để đo đạc bằng thước tấc như mình, mà ngày xưa người ta đi bằng xe bò thì người ta mới tính một ngày đường của một con bò mà có kéo, con bò có mang ách, nó đi được một ngày thì gọi là một do tuần. Thì người ta tính phỏng chừng 15 cây số. À, hoặc là nếu mà mấy ông vua thì mấy ông tính một ngày hành quân của nhà vua là một do tuần. À, ngày xưa người ta tính như vậy đó. Thành ra để cho mình có một cái khái niệm, chứ đọc kinh cứ nghe do tuần không biết nó bao nhiêu, thì nó phỏng chừng 15 cây số, hoặc là nói rộng từ 8 tới 20 cây số. À, cái Long Cung này á, nó giống như cõi trời vậy đó. Nó có 7 lớp vách, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây. À, tất cả đều được nghiêm sức bằng thất bảo. Thấy ngôi bộ cũng nguy nga quá ha. Tuy nhiên những cái con rồng này, cái số phận nó là tất cả chim, tất cả rồng đều có thể bị chim cánh vàng ăn thịt. Đại bàng kim sĩ điểu đó, con chim cánh vàng này nó ăn rồng. Chỉ trừ có 16 vị Long Vương là do cái oai đức Long Vương thì không có bị cái nạn kim sĩ điểu ăn thịt. Riêng cái vua rồng Ta Kiệt La này là có một cô Long Nữ. Cái cô Long Nữ này 8 tuổi và do cái công đức trì kinh Pháp Hoa mà được tức thân thành Phật, đủ hạnh Bồ Tát. Vì vậy cho nên vua rồng Ta Kiệt La và Long Nữ là hai cái hình ảnh trong kinh điển Đại Thừa quen thuộc. Cái ông vua rồng này, ông là vị thần làm ra mưa. À, nó có những ông thần làm ra mây, thần gió, thần gì đó, thì cái ông Ta Kiệt La này ông làm ra mưa. Thì cái thời này thì mình không biết mấy ông này ở đâu, nhưng mà theo kinh điển ngày xưa thì nói như vậy. Ở đây khi Phật thuyết kinh này rồi thì vua rồng cùng với đại chúng, đại chúng ở đây nhiều hay ít, quý vị có nhớ ở đầu kinh không, 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 vị đại bồ tát, nhiều hay ít? À, đại chúng ở đây rất là đông. Và cái câu kế mới là dễ sợ, là trời, người, các hàng A-tu-la vân vân, là còn nữa. Tất cả trời, người, A-tu-la ở trong thế gian là có mặt trong hội chúng này hết, thảy đều hoan hỷ, tin nhận, vân làm. Ở đây nói là tất cả trời, người, A-tu-la ở trong thế gian mà không nói thời gian. Thì ngày hôm nay chúng ta ở đây thuộc về người và được học bộ kinh này thì có phải ở trong hội chúng thập thiện này không? Đó, bộ kinh này như vậy là nó thuyết cho tất cả mọi người. Thì mình nghe mình không biết làm sao. Thôi bây giờ mình lấy một cái ví dụ gần. Ví dụ như Hòa Thượng chỉ có đi lui đi tới trong cái khuôn viên Trúc Lâm, và chỉ những người ở trong Trúc Lâm, xa hơn nữa là các vị ở Mấy Chiếu hoặc đâu đó mà có dịp về đây á, thì mới được nghe Hòa Thượng giảng. Nhưng mà hội chúng được nghe thuyết pháp, được nghe Hòa Thượng giảng có đi khắp thế giới không? Bất cứ nơi đâu người ta mở bật cái máy lên là đều có Hòa Thượng hiện ra trước mặt ngồi thuyết pháp cho họ nghe, phải không? Vừa được nhìn thấy, vừa được nghe, không khác gì cả. Còn nếu mà trong những cái kỳ phổ trà hoặc tất đầu xuân mà người ta nối mạng trực tiếp, Thì ngay lúc Hòa Thượng nói đây, các vị bên đó đều thấy, đều nghe, không khác, không khác chút nào hết. Thì như vậy có phải cái hội chúng này bị giới hạn trong không gian và thời gian không? Không có. Rồi bây giờ 100 năm nữa, những cái đĩa VCD mà được giữ gìn tốt không hư, thì người của vài thế kỷ sau có ở trong hội chúng thuyết pháp của Hòa Thượng không? Đó, đó là lý do mà cái hội thập thiện này cho đến nay chúng ta vẫn là những người đang dự hội thập thiện. Như vậy bài pháp này có dành cho mình không? Thường thường ấy, khi Phật thuyết là Phật thuyết đúng với căn cơ, cái người nào cần Phật mới thuyết, người nào không cần thì Phật không thuyết. Sở dĩ Phật xuống cung rồng để mà thuyết ấy, là tại vì rồng bị rơi vào, được xếp vào hàng gì? Súc sanh. Mà súc là vì không tu tròn thập thiện cho nên mới vào làm hàng súc. Ở đây chỉ có nói là trời người, phải không? Atula. Vì vậy Long Vương là cái hàng mà có đủ phước nhưng mà không được mang cái thân người trời, không được ở trong ba đường lành. Cho nên Phật xuống đó thuyết để cho những vị này phát tâm gìn giữ 10 giới, 10 điều lành để ngày sau được lên làm thân người. Còn chúng ta làm người rồi mà không giữ thì, không giữ thì có chắc chắn đời sau còn thân người không? Vì vậy có cần thiết để nghe không? Rất cần để nghe. Tại vì mình cũng thường thường đôi khi phạm chút hoặc là nhiều gì đó. Thì ở đây, đến đây là thảy đều vui vẻ tin nhận vâng làm. Bốn chữ thảy đều vui vẻ, bây giờ mình nghe xong mình có vui không? Vui. Mình có tin không? Có nhận không? Có vâng làm không? Chuyện này thì đến ngang đây mới bắt đầu. Có nghĩa là cái bài kinh á, thì ngang đây như là khép lại bài kinh hết, hôm nay hết, như là mình như khép lại bài kinh. Nhưng mà sự thực đến ngang đây mới mở ra cái bài kinh này. Tại vì giá trị của cái sự nghe kinh nó ở sự nghe hiểu hay là sự thực hành? Thì đương nhiên là ở sự thực hành. Chính nó nằm ở hai chữ vâng làm. Vì vậy đến ngang đây mới bắt đầu bài kinh. Phật thì chấm dứt bài kinh mà chúng ta bắt đầu bài kinh thập thiện của mỗi một người trong chúng ta. Thì đây là cái phần quan trọng. Tại vì nãy giờ cũng y như là ai đó dọn bàn tiệc, bao nhiêu thứ trên bàn rồi giới thiệu đủ thứ hết trơn, nhưng mà bây giờ thì mới xin mời các ngài cầm đũa lên mà dùng. Thì bây giờ xin mời đại chúng vâng làm pháp thập thiện. Nếu mà dọn ra rồi mà không ăn á thì cũng như không có được ích lợi chi cả và không no bụng. Cho nên phần ăn là phần của mỗi người, chứ không có thể mà sao cô thấy trong đời sống vui lắm. À, ví dụ như có ai thấy điều gì đó hay, quảng cáo đủ thứ hết, nhưng mà nếu mình chưa thấy hay mình có làm không? Mình không làm. Thành ra tất cả những cái nói của người khác chỉ là những cái duyên phụ trợ. Cho đến bao giờ chính mình cảm thấy đây là cần thiết, mình phát tâm làm, thì lúc đó mình mới chịu làm. Tuy là cuối cái bài kinh rồi, nhưng mà nghĩ lại thì cô thấy không biết đại chúng có còn nhớ cái gì ở phần đầu kinh không? Chỉ nhớ đâu mang máng có 10 giới, rồi có công đức nhiều lắm. Và cái phần mà rất là quan trọng trong này thì cô e là chúng ta cũng đã quên. Thành ra hôm nay kết thúc thì cô xin nhắc lại những cái nét chính yếu ở trong thập thiện để cho chúng ta nhớ. Và bây giờ có lẽ quý vị khỏi cần ghi, là tại vì mình đã ghi nhiều rồi, và lật cái cuốn thập thiện ra là mình sẽ có đủ thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ ghi ở trong lòng mình. Kinh thập thiện nó đi từ thô tới tế. Nhưng mà ban đầu vô Phật không có nói thập thiện liền, Mà ban đầu vô Phật nói cái gốc: chúng sanh hình sắc chủng loại khác nhau đều do tâm tạo nghiệp thiện và bất thiện nơi thân khẩu ý mà ra. Thì ngay cái gốc mà hôm nay mình khác nhau là đều do cái tâm. Đây Phật nói cái đầu mối. Nhưng mà cái tâm này nó không hình sắc, không thể nắm bắt, chỉ do các pháp hư vọng hợp lại mà khởi hiện, rốt ráo không chủ tể, không có ngã, ngã sở.